Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Biden kêu gọi đoàn kết trong nước Mỹ. Ủy hội tự do tôn giáo Hoa Kỳ tiếp tục áp lực Việt Nam phóng thích tù nhân tôn giáo. Các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam ngấm khủng hoảng COVID-19. Bài học ứng phó COVID giúp Việt Nam xử lý thách thức khí hậu và môi trường. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Bài diễn văn nhậm chức kêu gọi đoàn kết của Tổng thống Joe Biden gây được tiếng vang với các ủng hộ viên dân chủ gốc Việt, nhưng các cử tri Cộng hòa nói cần thời gian để xem ông làm như thế nào. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Joe Biden là kêu gọi người dân Mỹ bỏ qua khác biệt, đoàn kết với nhau để cùng nhau vượt qua thách thức và xây dựng lại nước Mỹ. Ông Biden cũng hứa ông sẽ là Tổng thống của tất cả mọi người Mỹ. Lời kêu gọi đoàn kết này là một trong những điểm mà ông Nguyễn Bình Phương, một kỹ sư phần mềm ở thành phố Fremont, Bắc California, cảm thấy tâm đắc nhất. Ông nói với VOA, suốt 4 năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump luôn dùng những lời lẽ gây phân hóa, gây chia rẽ giữa các nhóm đa số và thiểu số, giữa những người da trắng với người da màu để tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri của ông. Ông Phương giải thích, sự phân hóa này đã đi vào gần như tất cả các cộng đồng, các gia đình. Ông Joe Biden không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà nội các của ông cũng bao gồm đại diện các nhóm thiểu số, các sắc dân khác nhau. Ông Phương chỉ ra và nói ông hy vọng các chính sách sắp tới của tân tổng thống sẽ giúp hàn gắn nước Mỹ trở lại. Nhìn sâu hơn vào những chính sách và việc làm của ông Biden, có một điều có thể thấy là ông hướng tới những người thiệt thòi và yếu thế, ông nói. Tuy nhiên, ông cho rằng những tiếng ồn từ phía ông Trump và phe ủng hộ ông Trump trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ gây khó khăn cho ông Biden thực hiện những chính sách của mình.
Mình đang cần những nỗ lực từ cả hai phía để nước Mỹ có thể trở lại mạnh như trước.
Ông nói, khi được hỏi có nghe theo lời ông Biden để hòa giải với những người Việt ủng hộ ông Trump ở phía bên kia hay không, ông Phương nói những người phía Trump đều là người Việt da vàng như mình. Ông Phương giải bày.
Những người đồng bào của mình trong lúc nào đó bởi vì những cái thông tin sai lệch cho nên cứ lầm tưởng là ông Trump là một cái người tốt đẹp, nhưng mà từ từ đó sự thật nó sẽ được phơi bày ra ánh sáng trong một hai năm tới.
Ông chỉ ra một điều mà ông cho là ngộ nhận của người Việt ủng hộ ông Trump là chỉ có ông Trump mới chống lại được Trung Quốc, trong khi các chính quyền Mỹ từ trước đến nay đều dè chừng Bắc Kinh. Không phải ở thời Trump mà từ thời cựu Tổng thống Barack Obama đã có chính sách cứng rắn với Trung Quốc, ông phân tích. Ông cho rằng những người Việt cuồng Trump là nạn nhân của sự dối trá. Có những người đến nay vẫn dùng tin giả, vẫn bóp méo thông tin, làm lung lạc sự thật để ảnh hưởng đến suy nghĩ của đồng bào mình, vốn không rành tiếng Anh, không theo dõi kỹ tin tức. Ông lên án và cho rằng những người lường gạt người Việt như vậy là đáng phê phán. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Joe Biden đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 400.000 người Mỹ thiệt mạng vì dịch COVID-19 trong một năm qua, nhiều hơn tất cả người Mỹ chết trong đệ nhị thế chiến. Ông Biden đã trải qua những thăng trầm và đau khổ cá nhân, nên có sự đồng cảm với người đã mất. Ông Phương nói, ông Biden từng mất người vợ đầu và con gái nhỏ trong một tai nạn giao thông, và mới đây còn mất người con trai lớn Beau Biden vì bệnh ung thư não. Không riêng gì trong bài diễn văn hôm nay mà trong cả những lần trước đây ông ấy đều nhắc đến những người đã mất vì virus. Ông lưu ý, trong khi đó, ông Trump, theo ông Phương đánh giá, toàn bộ suy nghĩ tập trung vào bản thân ông và sau đó là phe nhóm của ông chứ không phải phục vụ người dân Mỹ. Virus không ai muốn, tử vong không ai muốn, nhưng vấn đề là anh đối đầu với nó như thế nào để giảm thiểu tử vong thì mới là lãnh đạo tốt, chứ không phải là nằm vạ, đổ thừa, ông chỉ trích vị tổng thống vừa mãn nhiệm. Ông chỉ ra rằng khác với ông Trump, tổng thống Biden sẽ nhìn thẳng vào sự thật dịch bệnh, chứ không che giấu, chia sẻ mất mát của người dân, và đã đặt mục tiêu trong vòng 100 ngày sẽ chích ngừa cho 100 triệu dân Mỹ. Từ khi tranh cử đến giờ, ông Trump chỉ toàn nói tào lao về gian lận bầu cử, mà có bao giờ thấy ông ấy nói gì về dịch lây lan hay là dân chết nhiều quá không? Ông nói, người kỹ sư phần mềm này cũng đồng tình với nhận định của ông Biden là giai đoạn này là giai đoạn rất khó khăn và đầy thách thức của nước Mỹ. Trong bài diễn văn, ông Biden đã chỉ ra một loạt thách thức như dịch bệnh, kinh tế xuống dốc, người dân mất việc làm, bất bình đẳng sắc tộc, chủ nghĩa cực đoan. Ông Phương chỉ ra việc ông Trump chà đạp thể chế dân chủ, chà đạp lên hiến pháp với cuộc bạo loạn tấn công vào Quốc hội ngày 6 tháng 1 của những người biểu tình ủng hộ ông, trong khi nước Mỹ đi rao giảng dân chủ cho thế giới để chứng minh rằng nền dân chủ Mỹ đã gặp nguy hiểm như thế nào. Từ Orlando, Florida, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, một chuyên gia về kinh tế đồng thời là người ủng hộ ông Donald Trump, nói ông sẽ chờ xem kết quả làm việc của Tổng thống Joe Biden để quyết định có ủng hộ hay không chính quyền của ông. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Biden nói ông sẽ phấn đấu cho những người Mỹ đã không ủng hộ ông, cũng như những người Mỹ đã ủng hộ cho ông. Tôi sẽ nhìn về phía trước, ông Lương cho biết. Nhưng cái kết quả ông Biden phải làm thế nào để lấy lòng tin của người dân, chứ nói không thì tôi không tin. Trong 4 năm ngắn ngủi vừa qua, người ta đã chứng kiến ông Trump làm việc như thế nào. Ông nói thêm, người dân sẽ có sự so sánh với ông Biden. Ông chỉ ra việc ông Joe Biden chưa nhậm chức đã có ngàn người tị nạn từ Nam Mỹ hướng tới nước Mỹ và nói rằng ông cảm thấy lo lắng cuộc sống người dân Mỹ sẽ bị đảo lộn. Vị chuyên gia kinh tế này nói rằng điều ông mong chờ chính quyền Biden là giúp được Việt Nam như thế nào. Ông cho rằng nước Mỹ phải làm như ông Trump, đánh cho Trung Quốc sụp thì Việt Nam mới thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và người Việt hải ngoại mới có cơ hội xây dựng lại Việt Nam. Về việc ông Biden tuyên bố trong bài diễn văn là sẽ đưa nước Mỹ trở lại vũ đài thế giới, tức từ bỏ phương châm nước Mỹ trên hết, ông Lương phản bác. Nếu không đặt nước Mỹ lên trước tiên thì không thể nào lãnh đạo thế giới. Ông Lương cũng không đồng ý 100% về tình hình bi đát của nước Mỹ mà ông Biden miêu tả sau 4 năm cầm quyền của ông Trump. Trước khi có dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 3,9%, thấp chưa từng thấy trong lịch sử. Người dân có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống thoải mái, ông dẫn chứng. Về thái độ vô cảm của ông Trump trước các nạn nhân COVID, ông Lương lý giải.
Đâu phải những người nói ra là phân tâm đâu.
Ông chỉ ra việc chính quyền Trump đã đốc thúc việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong vòng 7-9 tháng đã có. Ông nói, điều đó chứng tỏ ông Trump có quan tâm.
Quỹ hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ USOF sẽ tiếp tục ghi áp lực lên chính quyền Việt Nam, yêu cầu họ phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn giáo trong năm 2021. Một ủy viên của ủy ban này cho VOA biết, trong một cuộc phỏng vấn với VOA tiếng Việt vào dịp đầu năm 2021, ủy viên James Carr của USOF nói rằng, trong năm qua đã chứng kiến một số thành tựu đáng kể giữa USOF và chính quyền Việt Nam. Ông nói,
2020, we were happy that about the resettlement of the Hmong Christians who have been effectively rendered stateless because of religious discrimination, and we encouraged the national government to work with authorities to assist other similar groups in their resettlement.
Trong năm 2020, chúng tôi rất vui vì cuộc tái định cư của những người Hà Mông theo đạo Tin Lành, những người trước đó bị xem là người không có quốc tịch và là nạn nhân của sự kỳ thị tôn giáo. Chúng tôi khuyến khích chính phủ Việt Nam tiếp tục làm việc. Chúng tôi khuyến khích chính phủ Việt Nam tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hỗ trợ việc tái định cư của những nhóm dân tương tự khác. Vào đầu năm 2020, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chính thức xác nhận tư cách công dân địa phương cho 521 người Hà Mông theo đạo Tin Lành ở tiểu khu 179, xã Clean Crum, huyện Đam Rông, chấm dứt tình trạng vô quốc gia kéo dài 21 năm. Tiến sĩ Kha cho biết thành tựu quan trọng này nhờ vào sự vận động và hỗ trợ pháp lý quốc tế của các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có BPSOS. Một thành tựu khác, tiến sĩ Kha nói, là việc chính quyền Việt Nam phóng thích mục sư A Đảo vào đầu tháng 9 2020, người bị bắt sau khi tham dự một hội nghị về tự do tôn giáo ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, USOF vẫn quan ngại vì còn rất nhiều tù nhân tôn giáo mà chính quyền Việt Nam chưa chịu phóng thích và việc chính quyền sách nhiễu các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhận. Tiến sĩ James Carr nói,
There is another Vietnamese scholar whose name is Yen Buc Trinh Nguyen. He remains in prison and we're very concerned that he is still in prison. We also remain concerned that authorities across Vietnam continue to target religious communities, including Catholics, Cao Dai, Ha Ho, Buddhists, and Protestants.
Chúng tôi rất buồn là ông Nguyễn Bắc Truyển, Chủ tịch Hội Ái Hữu của Tù Nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, người bị kết án 11 năm tù, vẫn chưa được phóng thích. Chúng tôi rất quan ngại rằng ông ấy vẫn còn bị giam cầm. Chúng tôi vẫn lo ngại rằng nhà chức trách trên khắp Việt Nam vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu và các nhóm cộng đồng tôn giáo bao gồm nhóm Phật giáo, Tinh lành, Cao đài, Hòa hảo. Tôi không hiểu tại sao những nhóm nhỏ này vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu, trong khi họ, cũng như hầu hết mọi người trên thế giới, đều có quy tắc đạo đức và họ chỉ thực hành các quy tắc này, thế mà chính quyền Việt Nam lại quá bận tâm vì các nhóm nhỏ đó. Khi được hỏi về các ưu tiên của USOP đối với Việt Nam trong năm 2021, Quỹ Diên Kha nói, chúng tôi mong muốn chính phủ Việt Nam từ bỏ những hành vi quấy rối đối với những nhóm cộng đồng tôn giáo ở nông thôn và cả những nhóm tôn giáo thuộc dân tộc thiểu số. Vì vậy, chúng tôi rất lo ngại về sự quấy rối liên tục của chính quyền đối với các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tiến sĩ Kha cho biết rằng USOP sẽ tiếp tục lên tiếng và gây áp lực với giới lãnh đạo Hà Nội để trả tự do cho Nguyễn Bắc Truyện, người được USOP bảo trợ vào tháng 11/2019, và vận động để chính quyền Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm và chính trị khác.
Well, we will continue. Our organization will continue to expose this and talk about it, and we will do everything we can to put pressure on the Vietnamese government to release all prisoners of conscience, all prisoners, religious prisoners. And just a shame that a country as strong as Vietnam has to imprison people who are trying to live by an ethical code of conduct.
Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng để ông ấy được tự do, và chúng tôi sẽ tìm mọi cách để gây áp lực lên chính phủ Việt Nam để trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo. Thật xấu hổ khi một quốc gia mạnh như Việt Nam lại đi bỏ tù những người đang cố gắng thực hành các quy tắc đạo đức theo tôn giáo của họ. Từ năm 2007 cho đến nay, thông qua các báo cáo thường niên, USOP liên tục đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC vì cho rằng nước này vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Chính quyền Việt Nam cho rằng các báo cáo của USOP vẫn còn có những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng. Và năm ngoái, Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng những người soạn thảo các báo cáo của USOP đã sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, dựa vào đó để đánh giá.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách đóng cửa biên giới, cách ly tập trung người nhập cảnh để kiểm soát dịch bệnh. Chính sách này cho thấy hiệu quả khi Việt Nam thông báo không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng thời gian này, thì các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam nói họ thực sự ngấm khủng hoảng khi đại dịch kéo dài và chưa có hồi kết. Chị Nguyễn Mỹ Linh, giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội cho biết, từ nhiều tháng nay doanh nghiệp của mình phải chuyển hướng hoạt động sang các lĩnh vực khác như kinh doanh mặt hàng lõi lọc nước thảo dược và xuất khẩu khẩu trang y tế. Còn bản thân chị thì thường xuyên phải thức đêm để tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ, hầu mong kiếm thêm được đồng nào hay đồng đấy để duy trì doanh nghiệp. Trước đại dịch, mặc dù là doanh nghiệp nhỏ, nhưng chị Nguyễn Mỹ Linh vẫn thường xuyên có hợp đồng quảng bá, đủ sức trả lương cho gần 30 nhân viên, phóng viên, đồng thời tạo ra thu nhập tốt cho gia đình. Nhưng kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, tiền tích lũy đã chi phí hết, mà hợp đồng mới thì không thể kiếm ra do các doanh nghiệp và địa phương cũng đang phải gồng mình chống dịch.
Bên em năm nay cũng phải xoay sang làm thêm đủ thứ, đủ hướng để coi như là có tiền đồng ra đồng vào. Thế xong rồi mình lại chết được một phiếu ở đây, lại kiếm tiền luôn ngược lại cái công ty. Tôi cũng ngủ sớm sớm xong bắt đầu đến khoảng nửa đêm lại dậy một tí, xem một tí, mua bán xong mấy cái lệnh xong lại ngủ tiếp. Mấy hôm nay em lúc 4 giờ em phải dậy để em xem.
Chị Mỹ Linh cho biết. Cùng chung cảnh ngộ, anh Nguyễn Việt Anh, một chủ nhà hàng có tiếng ở khu đô thị mới Mỹ Đình, Hà Nội cho biết, khi dịch mới bắt đầu, mặc dù tình hình khi đó khá căng thẳng, nhưng khách hàng thân thiết do quý mến anh vẫn thường xuyên tới nhà hàng ủng hộ. Nhưng khoảng 3 đến 4 tháng trở lại đây, hầu như không còn ai ghé lại. Nhà hàng vì thế rơi vào cảnh ế ẩm triền miên. Hai cô con gái vốn cho đi du học tại Anh, nhưng giờ không có tiền đóng học phí và dịch bệnh cũng đang hoành hành, nên hiện phải cho ở nhà. Anh Việt Anh nói gia đình lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cố cho con quay lại Anh học tập thì không còn khả năng, nhưng để cho cả hai quay lại học chương trình tại Việt Nam thì các cháu cũng không thể theo được.
Hay lạnh mà nó phải chính tế buồn lắm. Quán xá vắng.
Anh Việt Anh than thở. Trước tình hình kinh tế ảm đạm, người dân không có tiền để chi tiêu, nên người có ý định hoạt động kinh doanh vào thời điểm này đều phải lùi lại kế hoạch để chờ đợi và nghe ngóng ít nhất cho tới hết năm nay. Anh Nguyễn Hoàng Hà, một cư dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, mặc dù gia đình có sẵn hơn 2 hectare đất và cơ sở lưu trú gần hoàn thiện ở vị trí đẹp tại thị trấn du lịch Sapa, nhưng trong suốt thời gian qua, anh vẫn chưa dám dồn tiền thêm để hoàn thiện khu khách sạn này và cho đi vào hoạt động vì ảnh hưởng đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động du lịch sẽ còn kéo dài tại Việt Nam.
Bây giờ thì phải vun vén, chứ còn bây giờ cái tầm phải năm nay thì nó mới bắt đầu nó ngấm nè, ngấm các cái khủng hoảng. Bao giờ sau dịch nó thế mà em cũng định tách ra làm mà cũng không dám tách đâu.
Anh Hà bày tỏ, theo nhận định chung của nhiều người, tình hình đóng cửa tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ còn kéo dài bởi việc có được vaccine cho mọi người dân hiện vẫn còn xa vời.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra so sánh về đại dịch COVID-19 và đợt mưa lũ lịch sử năm ngoái ở Việt Nam, đồng thời bình luận về việc các bài học ứng phó virus corona sẽ giúp Việt Nam xử lý các thách thức về khí hậu và môi trường ra sao. Trong ấn phẩm có tựa đề Từ COVID-19 đến biến đổi khí hậu, làm thế nào để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong phục hồi xanh, World Bank đặt câu hỏi tại sao Việt Nam lại chưa xử lý những thách thức về khí hậu và môi trường hiệu quả như với khủng hoảng COVID-19. Và cho rằng đây là các vấn đề được cho là có khác biệt, nhưng thực ra lại có nhiều điểm tương đồng. Theo định chế tài chính quốc tế này, cũng giống như đại dịch, các thảm họa về khí hậu và môi trường gây ra thiệt hại rất lớn về người và của, cũng như đều cho thấy cuộc sống con người rất mong manh. Bà Caroline Turk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được dẫn lời nói trong một thông cáo của tổ chức này rằng Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt để phục hồi sau COVID-19, và rằng quốc gia này đang có cơ hội để chọn con đường phát triển xanh hơn, thông minh hơn và bao trùm hơn, và nhờ đó trở nên vững vàng hơn trước những cú sốc trong tương lai do cả đại dịch hay thảm họa thiên nhiên. Bà Thước nhận định thêm rằng Việt Nam phải xử lý những thách thức về khí hậu và môi trường với tinh thần khẩn trương như đã làm với COVID-19, vì cái giá phải trả từ việc không hành động ngày càng tăng và khó có thể đảo ngược. Giám đốc quốc gia của World Bank ở Việt Nam đưa ra ví dụ về đợt bão lũ lịch sử ở miền Trung năm ngoái và tình trạng ô nhiễm không khí tăng lên ở các thành phố lớn là minh chứng rõ rệt về sự mong manh dễ tổn thương vừa được đề cập. Trong một bài blog đăng cuối năm ngoái, ông Jack Morissette, kinh tế gia trưởng của World Bank ở Việt Nam cho biết rằng tới nay COVID-19 mới chỉ gây ra 35 ca tử vong ở Việt Nam, trong khi thiên tai chỉ trong tháng 10 và tháng 11 năm ngoái đã gây thương vong đến trên 250 người, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1,5 triệu người. Chuyên gia này cũng nói tới việc các biện pháp kiểm soát đại dịch đã gây ra tổn thất kinh tế đáng kể trong năm 2020, dự kiến làm giảm 4,2% tăng trưởng GDP so với quỹ đạo kinh tế trước khi có virus corona, trong khi thiệt hại kinh tế do bão gây ra ước rơi vào khoảng 1,3 tỷ đô la, hay khoảng 0,5% GDP. Theo World Bank, có hai bài học rút ra qua quản lý thành công khủng hoảng COVID-19 có thể được áp dụng để giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường. Tổ chức này chỉ ra rằng cách tốt nhất để đối phó với cú sốc bên ngoài là phải chuẩn bị từ trước, đồng thời phải hành động sớm và kiên quyết, và rằng ngoài tầm nhìn và năng lực, việc tạo điều kiện thử nghiệm cách làm mới sáng tạo cũng góp phần thay đổi hành vi của cá nhân và tập thể. Đây là nền tảng cho các chiến lược ứng phó với những nguy cơ về y tế và khí hậu. Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam có thể đạt được khát vọng trở thành nền kinh tế thu nhập cao trước năm 2045 hay không, không chỉ dựa vào khả năng Việt Nam vượt qua khủng hoảng COVID-19 thành công, mà còn dựa vào sự hiệu quả trong quản lý các nguồn tài nguyên và rủi ro khí hậu. Rốt cuộc, mục tiêu phát triển kinh tế không chỉ để làm ra thêm của cải, mà còn là không phá hủy những gì đang có, World Bank viết. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cuối năm ngoái cho biết đã hoàn thành dự án trường sân xanh ở Việt Nam giúp quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ rừng thời gian qua nóng lên ở Việt Nam, nhất là sau khi xảy ra các vụ lở đất và lũ quét gây thiệt hại lớn về người và của. Tính đến nay, USAID cho biết đã cam kết hơn 2,3 triệu đô la ngân sách cứu trợ thiên tai nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, trong đó có cộng đồng người khuyết tật.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 91 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are a braggart and bite one's tongue.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là a braggart và bite one's tongue.
Mylon and Mike attended an engagement party last weekend. Their friends Larry and Marianne got engaged after 5 years of dating. The two families were overjoyed and treated them to an awesome party.
Mylon và Mike tham dự một buổi lễ đính hôn cuối tuần trước. Hai bạn của họ, Larry và Marianne, làm lễ đính hôn này sau 5 năm hứa hẹn. Hai gia đình vui quá. Họ tổ chức một buổi tiệc thật linh đình.
Larry and Marianne's engagement party was truly awesome, wasn't it, Mylon?
Mike nói, tiệc đính hôn của Larry và Marianne thật linh đình, phải không, Mylon? Oh, indeed. There were more than 100 people, I think. Oh, chắc chắn. Tôi nghĩ có hơn 100 người ở đó.
Yes, most are Larry's and Marianne's friends like us. Their parents are so generous for sure.
Mike nói, đúng, phần lớn là bạn của Larry và Marianne như tụi mình. Ba má họ rộng rãi thật. I'm so impressed with the decoration of the place. And of course, I realize the house, Larry's parents' house, is large and beautiful. Tôi có ấn tượng đẹp về cách trang hoàng ở nơi đó. Và dĩ nhiên tôi công nhận căn nhà, nhà của ba má Larry, rộng và đẹp lắm.
Yes, what makes the place so beautiful is the use of fresh flowers, don't you think?
Mike nói, đúng thế, đẹp lắm, vì họ dùng nhiều hoa tươi. Cô đồng ý không? I agree. Flower pots, vases of flowers, in many different arrangements. Oh, really artistic. Tôi đồng ý. Những chậu hoa, những bình hoa trình bày thật nghệ thuật.
I wonder if they did it themselves or hired a professional florist.
Mike nói, tôi không biết họ trình bày lấy hay là thuê nhà cắm hoa chuyên nghiệp. Someone did a fantastic job, for sure. Ai đó làm được việc thật hay.
Oh, Mylon, did you see Nathan there?
Mike nói, Mylon, cô có thấy Nathan ở đó không? I did. I even talked with him for some time. Có. Tôi có gặp anh ta và cũng nói chuyện một lúc nữa.
Well, I did too. What a braggart. I really had to try to conduct a polite conversation.
Mike nói, à, tôi cũng vậy. Thật là một anh braggart. Tôi phải cố giữ lịch sự trong khi nói chuyện với anh ta. A braggart? What's that? Braggart là gì vậy anh?
A braggart, B-R-A-G-G-A-R-T, is a person who proudly talks a lot about himself, about his possessions, his achievements.
Mike nói, một braggart, B-R-A-G-G-R-A-T, là một người hay khoe khoang về mình, về của cải, về thành công của mình. Well, I noticed that he was quite immature, but I didn't converse with him long enough. But I did hear Helen said, what a braggart. Now I know. Oh, tôi đồng ý, thấy anh ta thiếu chín chắn, nhưng không nói chuyện với anh ta lâu. Nhưng tôi nghe Helen nói, đúng là một braggart. Bây giờ tôi mới hiểu.
He told me that he was so smart, his boss promoted him 3 times last year, and that his salary was at least 4 times that of a person of similar position in the company.
Mike nói, anh ta nói rằng anh ta thông minh đến độ sếp anh tăng chức anh 3 lần năm ngoái và lương của anh ít nhất gấp 4 lần một người làm việc tương tự trong công ty. Wow, so he brags big time. No wonder Helen spoke of him like that. A braggart. Ôi chao, vậy là anh ta phét lắc dữ thật. Chẳng trách Helen nói về anh ta như vậy. Anh nói phét.
He also said he just bought a Tesla with a bonus he got from his company. In fact, his father gave it to him. His father is a rather successful realtor.
Mike nói, anh ta cũng nói là anh ta mới mua một chiếc xe Tesla bằng tiền anh ta được công ty thưởng. Thực ra, ba anh cho anh đấy. Ông là một nhân viên bán địa ốc khá thành công. I can't believe he goes that far. But how do you know he gave it to him? Tôi không ngờ anh ta quá đà như vậy. Nhưng làm sao anh biết ba anh ấy cho anh ấy chiếc xe?
Ironically, he told my father when my father called him up and asked him to help Uncle Ted buy a house.
Mike nói, thực là khôi hài. Chính ông ta nói với ba tôi khi ba tôi gọi điện thoại nhờ ông mua nhà cho chú Ted. Oh no! Isn't that something? This guy is just too much. How can we deal with braggarts like him? Oh, thật là kỳ. Anh này quá lắm. Mình phải đối xử với những người phét lác như anh này thế nào đây?
Well, I didn't take him seriously, but I didn't want to tell him off either. So I had to bite my tongue and laugh it off.
Mike nói, à, tôi không buồn để ý tới anh ta. Nhưng tôi cũng không muốn lật tẩy anh ấy. Vậy là tôi phải bite my tongue và cười xòa. You said I had to bite my tongue. You didn't physically bite your tongue and hurt yourself, I hope. Anh nói anh phải bite my tongue. Tôi hy vọng anh thực sự không cắn lưỡi và bị đau.
My lamb, that's funny. My tongue is okay. The idiom bite, B-I-T-E, one's tongue, T-O-N-G-U-E, actually means making desperate efforts not to say something you really want to say.
Mike nói, ha ha, my lan, tức cười quá. Cái lưỡi của tôi không sao. Thành ngữ bite, B-I-T-E, one's tongue, T-O-N-G-U-E, cắn lưỡi. Thực ra có nghĩa là cố gắng lắm để không nói điều mình thực sự muốn nói. So, what did you really want to say to Nathan, but you bit your tongue and didn't say? Vậy anh muốn nói gì với Nathan mà anh phải bit your tongue, cắn răng không nói?
I wanted to say, I see through you, braggart, but I bit my tongue.
Mike nói, tôi muốn nói, tôi thấy anh rõ rồi, đồ phét lác. Nhưng tôi cắn răng không nói. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. A braggart, nghĩa là anh nó khoác. Và bite one's tongue, nghĩa là cắn răng không nói. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.